Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 10, năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những vấn đề nổi bật của việc tân phúc âm hóa. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 59. Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oai bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sát đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng với đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Ca Dao Việt Nam có rất nhiều những câu tiên đoán về thời tiết, chẳng hạn như cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi, hay như rán vàng thì nắng, rán trắng thì gió, rán đỏ thì mưa. Thế rồi, nhờ cuộc sống gần gũi với vạn vật, người nông dân Việt Nam chúng ta còn quan sát phản ứng của thú vật để đoán định mưa nắng, chẳng hạn như chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, hay như ếch kêu ao chuông đầy nước. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nêu lên khả năng tiên đoán thời tiết rất chính xác của người Do Thái. Nhưng Ngài lại chê trách là tại sao họ lại không biết sử dụng khả năng ấy vào một lĩnh vực cao hơn. Ngài nói, hỡi những kẻ giả hình, các người biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi lại không tìm hiểu? Chúa Giêsu đặt câu hỏi này bởi vì khi được Thiên Chúa Cha sai bỏ trời xuống thế, Ngài đã đi vào lịch sử của nhân loại. Sự hiện diện và những hoạt động của Ngài cho công cuộc giải phóng khỏi xiềng xích của Satan, khỏi công cuồng của tội lỗi, đã trở thành những dấu chỉ của thời đại đó rồi. Vậy mà, biết bao nhiêu những con người sống trong thời đại đó đã không nhìn ra ý nghĩa của những dấu chỉ đó, hay nói một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn, là họ đã không nhìn ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng tại sao họ đã lại không nhận ra được điều đó? Thưa, chỉ vì họ cố chấp với hình ảnh về một đấng cứu thế mà họ đã vẽ ra. Theo đó, thì đấng cứu thế phải xuất thân từ một dòng giống cao sang, phải có một nếp sống đặc biệt, phải đứng lên để phất cờ khởi nghĩa một cuộc giải phóng dân tộc họ khoái ách thống trị của ngoại xâm. Thế nhưng, đứng cứu thế mà Thiên Chúa sai đến, lại xuất thân từ một gia đình rất tầm thường ở Nazareth. Ngài lớn lên trong một khung cảnh cũng rất tầm thường, đó là trại mộc ở Nazareth. Và nhất là, đường lối giải phóng của Ngài rất khó chấp nhận, đó là Ngài đã lấy đau khổ và cái chết nhục nhã của Ngài để thực hiện cuộc giải phóng đó. Thế nhưng, đó lại là một cuộc giải phóng sâu rộng, bao quát hơn cuộc giải phóng mà người Do Thái trông chờ nhiều. Nó sâu rộng hơn, bởi vì đây là một cuộc giải phóng toàn diện con người khỏi ách nô lệ của sự dữ, của sự tội, của sự tuyệt vọng. Nó bao quát hơn, vì đây không phải là một cuộc giải phóng dành riêng cho dân tộc Do Thái, nhưng là cuộc giải phóng cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng, có một điều đáng tiếc là, người ta đã không nhận ra được điều đó. Người ta ở đây, không chỉ riêng gì người Do Thái thời Chúa Giê-xu, mà ngay cả chúng ta, những người đã sống sau Chúa Giê-xu cả gần 2.000 năm, cũng không phải chỉ là những lương dân hay những người vô thần, mà có thể là ngay những con cái của Ngài nữa. Nói như thế, không có ý nói là chúng ta không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đâu, mà chỉ có ý nói rằng chúng ta không bén nhạy đối với những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Những dấu chỉ ấy không phải chỉ là những lời an ủi, những vỗ về, những may mắn, những thành công, mà rất nhiều khi lại là những đau khổ, những mất mát, những rủi ro, những thất bại mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa là một việc vô cùng quan trọng và khẩn thiết. Nó cũng khẩn thiết như một người đang cùng đối phương đến với quan tòa để chịu xét xử. Như lời của Chúa khuyên nhủ, hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lại lôi ngươi ra trước quan tòa trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Nhưng đối phương của chúng ta ở đây là ai? Thưa, là Satan. Vì chúng ta đã phạm tội, nên Satan chính là kẻ sẽ tố cáo chúng ta trước tòa Chúa. Đối với hạt đối phương này, chỉ có một cách lo cho ổn thỏa, là diệt trừ và xa lánh tội lỗi mà thôi.
Nguyện cầu tin Chúa xóa thêm sạch bao vết nhơ, ban lành muôn sông sáng thêm lòng con người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố bổ nhiệm 6 hồng y mới. Sáng thứ Tư, 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11. Năm 2012 tới đây, để tấn phong 6 hồng y mới. Sau đây là danh sách các tân hồng y. Thứ nhất, Đức Tổng giám mục James Michael Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thứ hai, Đức Thượng Phụ Vetera Boutros-Ray, 72 tuổi, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite Liban. Thứ ba, Đức Thượng phụ Basilios Klimis Totunkal, 53 tuổi, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, giáo chủ Công giáo Siro Malankara, Ấn Độ. Thứ tư, Đức cha John Olorun Femi Onayekan, 68 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria. Thứ năm, Đức cha Ruben Salazar Gomez, 70 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia. Và thứ sáu, Đức cha Luis Antonio Tagle, 55 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Philippines. mở lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha thông báo danh tánh các vị trên đây và nói rằng: các hồng y có nhiệm vụ giúp người kế nhiệm Thánh Phêrô trong việc thi hành sứ vụ củng cố các anh chị em trong đức tin, và là nguyên lý cũng như nền tảng sự hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội. Các tân hồng y, như anh chị em đã nghe, đang thi hành sứ vụ phục vụ tòa thánh hoặc là cha và là chủ chân của các giáo hội địa phương ở các nơi trên thế giới. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho các tiến chức. Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các vị luôn biết can đảm yêu mến và tận tụy đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Đây là lần thứ hai trong năm 2012 Đức Thánh Cha triệu tập công nghị để bổ nhiệm các hồng y mới. Lần đầu vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Ngài tấn phong 22 hồng y mới, trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha vẫn tôn trọng quy luật giữ nguyên số hồng y cử tri dưới 80 tuổi là 120 vị. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, Phi Luật Tân, xin chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Tân Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila. Tin Vatican. Hoãn lại chuyến đi của phái đoàn tòa thánh tại Syria. Đức Hồng Y Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, thông báo chuyến đi của phái đoàn tòa thánh và các nghị phụ tại Syria được hoãn lại đến sau Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Lên tiếng sáng ngày 23 tháng 10 vừa qua, trong phiên khoáng đại thứ 19 của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Bertone nói: thứ ba, 16 tháng 10 vừa qua, trước công nghị giám mục này, tôi đã thông báo quyết định của Đức Thánh Cha gửi một phái đoàn đến Damascus để bày tỏ tình liên đới của Ngài và của Thượng Hội đồng Giám mục, cũng như có toàn thể giáo hội với dân chúng tại Syria, từ lâu đang phải sống trong tình trạng đau khổ bi thảm, đồng thời bày tỏ sự gần gũi tinh thần của chúng ta với anh chị em tín hữu Kitô tại Syria, cũng như khích lệ những người đang dấn thân tìm kiếm một giải pháp tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Sáng kiến này đã có tiếng vang lớn, không những tại Roma này hoặc tại Syria, nhưng cả trên cấp độ quốc tế, và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trước tiên, tôi muốn thông báo cho anh chị em rằng, tiếp theo đó, vấn đề tiếp tục được nghiên cứu và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm, mặc dù có những biến cố bi thảm xảy ra trong những ngày qua. Như đã biết, có một ước muốn nồng nhiệt, biểu lộ sự gần gũi của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ qua một phái đoàn đến Damascus trong thời gian và theo thể thức đã được loan báo trước, sau khi đã được xác định dưới ánh sáng những cuộc tiếp xúc và chuẩn bị đang được thực hiện. Xét vì tình trạng trầm trọng, nên cuộc viếng thăm sẽ được hoãn lại, có lẽ là sau khi Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc. Như thế, sẽ có vài thay đổi trong thành phần của phái đoàn, cũng vì công việc của các nghị phụ. Số tiền do các nghị phụ đóng góp cùng với số tiền do tòa thánh tặng sẽ được gửi tới Syria sau Thượng Hội đồng Giám mục này, như một cử chỉ huynh đệ liên đới với toàn thể dân chúng tại Syria. Sự dấn thân cầu nguyện vẫn được tiếp tục. Lời cầu nguyện luôn được Chúa lắng nghe, và tôi mời gọi quý vị hiệp với chúng tôi trong niềm tín thác được đổi mới. Tin Vatican. Đức Hồng Y Vuer nhận định rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 cố gắng ngăn chặn làn sóng thế tục hóa. Như đã biết, Đức Hồng Y Donald Vuer, Tổng Giám mục Washington, là Tổng Tường Trình Viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này. Là Phúc Trình Viên của Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y Vuer đã xem xét các đề nghị sơ khởi của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới và tóm lược trong một diễn văn dài bằng tiếng Latin trong phiên họp chung đầu tiên ngày 8 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Vuer cũng lại trình bày trong hội nghị một lần nữa bằng tiếng Latin, để tóm lược hàng trăm bài phát biểu của các giám mục và các tham dự viên khóa học. Được khởi xướng bởi chân phước John Paul đệ nhị và được sự yểm trợ nhiệt thành bởi người kế vị, Tân Phúc Âm Hóa là một dự án nhằm làm sống lại đức tin Công giáo trong các xã hội ngày càng thế tục hóa hơn, nhất là tại các quốc gia phồn thịnh Tây phương. Đối với Đức học Y Vuet, đây cũng là cơ hội để hoàn thành mục tiêu khi chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị gọi công đồng Vatican II là một sự trình bày trung thành giáo huấn Công giáo cách hấp dẫn cho một nền văn hóa đang thay đổi nhanh chóng. Không phải là ngẫu nhiên khi Thượng Hội đồng trùng hợp với việc kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc công đồng. Rồi ngày 11 tháng 10, ngày Đức Thánh Cha chỉ định là ngày khai mạc năm Đức Tin. Cũng như công đồng Vatican II, Thượng Hội đồng sẽ nhấn mạnh về sự tiếp nối với các truyền thống xưa cũ của giáo hội. Đức học Y Vuet nói, có một sự tiếp nối của đức tin Công giáo đi trở về với Kinh Tin Kính và trở về với các thánh tông đồ. Sự liên tục này là nơi chúng ta tìm được sự mạch lạc của đức tin chúng ta. Đức học Y Tổng Tường Trình Biên của Thượng Hội đồng Giáo mục còn nhận định rằng, mặc dù công đồng Vatican II trung thành với các học thuyết truyền thống của giáo hội, nhưng việc thi hành các giáo huấn của công đồng trong các thập niên 1960 và 1970 trùng hợp với một làn sóng thế tục hóa lan tràn khắp thế giới Tây phương, nhất là tại Âu Châu. Hầu như có một cơn sóng thần thế tục hóa đã càn quét khắp Tây Âu, và khi thủy triều xuống đã lôi cuốn đi các quan điểm nền tảng là gia đình, hôn nhân, phải trái, lợi ích chung, trật tự của các mục tiêu. Tại Âu Châu và các nơi khác, làn sóng thế tục hóa kèm theo một sự nới lỏng các tiêu chuẩn trong việc giảng dạy giáo lý Công giáo. Như Đức Thánh Cha đã nêu lên bao nhiêu lần, nếu bạn không tuyên xưng Đức Kitô như giáo hội đã biết và đã sống, thì có lẽ bạn đã tuyên xưng một Đức Kitô do chính bạn tạo dựng nên. Một phần chính yếu của sự đáp ứng từ giáo hội là việc phát triển sách giáo lý của giáo hội Công giáo do chính Đức Hồng Y Joseph Ratzinger điều hành khi Ngài là Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Lại có thêm một sự trùng hợp nữa là việc kỷ niệm 20 năm ngày phát hành sách giáo lý cũng được cử hành vào ngày 11 tháng 10. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington cho biết sách giáo lý đã là căn bản cho sự canh tân về giáo huấn Công giáo trong 20 năm qua, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Khi Ngài và các giám mục Hoa Kỳ khác gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào đầu năm nay trong cuộc viếng thăm tòa thánh Ad Limina, Ngài đã nói là Ngài rất hãnh diện được trình lên Đức Thánh Cha tình trạng vững mạnh của giáo huấn Công giáo tại cấp tiểu học và trung học. Còn về cấp đại học, Giáo hội Hoa Kỳ vẫn còn phải làm rất nhiều để đem giáo huấn Công giáo cấp đại học hòa nhịp với giáo huấn của giáo hội. Và một phần thiết yếu của nỗ lực này là phục hồi căn tính của các đại học Công giáo. Đức Hồng Y nói thêm, mặc dù có những suy thoái của các thập niên trước đây, Ngài vẫn có niềm hy vọng mạnh mẽ về sự chú tâm hơn của giới trẻ vào các giáo huấn của giáo hội. Ngài nói, chúng ta đang có một nhóm người trẻ hoàn toàn mới, và họ đang nói thế giới thế tục hóa này không đáp ứng các câu hỏi của tôi. Và Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Biên của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kết luận rằng, có rất nhiều điều đang xảy ra. Chúng ta chỉ cần tìm cách để nắm lấy và mời gọi những người trẻ hãy tìm nơi Chúa Kitô các câu trả lời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những vấn đề nổi bật của việc Tân Phúc Âm Hóa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc nửa chặng đường thứ nhất của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục và vừa đồng thời chuẩn bị cho những thảo luận của nửa chặng đường còn lại, Đức Hồng Y Donald Guen, Tổng Giám mục Washington và Tổng Phụ trách Trình viên của Thượng Hội đồng, đã trình bày bản phúc trình về những hoạt động và về những nội dung được các nghị phụ Thượng Hội đồng đề ra trong nửa chặng đường thứ nhất. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích thuật vài điểm dựa trên bản tóm lược của thành thi đăng trong trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Hồng Y, Tổng Phúc Trình viên, đã đúc kết những ý kiến của các nghị phụ theo bốn nội dung chính như sau. Thứ nhất, bản chất công cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Thứ hai, bối cảnh hiện nay của sứ vụ Hội Thánh. Thứ ba, mục vụ của Hội Thánh trong hoàn cảnh hiện nay. Và thứ tư, ai là người đảm nhận và tham gia công cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Bốn nội dung chính này được triển khai trong tổng cộng 14 vấn đề. Về bản chất công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, Đức Hồng Y đã tóm các ý kiến trong hai vấn đề đáng quan tâm như sau. Vấn đề thứ nhất, qua phép rửa tội, bản thân từng Kitô hữu nhận được lời mời gọi đem lại cho họ phẩm giá đích thực của người loan báo tin mừng. Vậy làm thế nào để giáo hội khích lệ những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy ý thức hơn nữa về trách nhiệm phải truyền giáo và loan báo tin mừng? Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Do đó, người đã đổi mới mọi sự. Tin mừng này liên quan đến nhiều giai đoạn của công cuộc phúc âm hóa. Một trong số những giai đoạn đó là sứ vụ truyền giáo, Adventist, nghĩa là rao giảng tin mừng cho những người chưa bao giờ được nghe nói về Chúa Giêsu. Một giai đoạn khác của công cuộc phúc âm hóa là dạy giáo lý và thăng tiến đức tin. Đây là phần việc bình thường của tiến trình giúp người Kitô hữu sống trưởng thành. Rồi đến sứ vụ Tân Phúc Âm Hóa là công tác mục vụ đến với những người đã được nghe nói về Đức Kitô, đã từng giữ đạo nhưng vì một lý do nào đó đã ngừng, không còn giữ đạo nữa. Vấn đề thứ hai, cần tiến hành ngay hoạt động vốn gắn liền với đời sống của giáo xứ là khai tâm và từng bước thăng tiến đức tin. Làm thế nào để cộng đoàn Kitô hữu ý thức hơn nữa về tầm quan trọng của hoạt động mang tính giáo lý và giáo dục này? Sang phần nói về bối cảnh hiện nay của sứ vụ Hội Thánh, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên tổng kết trong ba vấn đề cụ thể như sau. Vấn đề thứ nhất, nhiều phát biểu của các nghị phụ cho thấy rõ có một sự đồng thuận phải tái xác định sứ vụ mang tin mừng đến cho thế giới của giáo hội trong một tình thế mới. Thử hỏi, đã gặt hái được những kinh nghiệm gì về vấn đề này chưa? Nhiều nghị phụ đã phát biểu về chủ nghĩa thế tục và thờ ơ đối với tôn giáo như một bộ phận của nền văn hóa đương thời tại nhiều nơi trên thế giới. Vì thế, giáo hội cần phải đối mặt với những thách đố của một thế giới đang ngóng tìm những nguồn cảm hứng khác. Nhiều ý kiến đã nhấn mạnh tình trạng thiếu hiểu biết nghiêm trọng về đức tin, kể cả những hiểu biết sơ đẳng nhất tại những quốc gia vốn có lịch sử lâu đời mang danh Kitô giáo. Vấn đề thứ hai, trước tình trạng sự hiểu biết về nội dung đức tin và nhận thức đối với sứ điệp tin mừng ngày càng giảm sút, đã có phương cách nào trình bày giáo huấn của Hội Thánh một cách rõ ràng, đầy đủ và có sức hấp dẫn đối với mọi người, nhất là giới trẻ không? Tiến trình toàn cầu hóa cũng đang đặt ra những thách đố riêng. Tình trạng có rất đông người di cư và nhập cư đã tạo nên sự xáo trộn về khung cảnh sống đức tin, cả về phương diện văn hóa, xã hội cũng như tôn giáo. Nhiều giá trị tôn giáo và nhân bản đã bị chủ nghĩa thế tục làm cho lu mờ. Một bộ phận lớn của nền văn hóa ngày nay toát lên khuynh hướng xem nhẹ khía cạnh quan hệ giữa người với người trong xã hội. một số nghị phụ đã dẫn chứng về tình trạng bạo lực xảy ra tại nhiều nơi. Nhiều vị khác bày tỏ sự quan tâm trước tình trạng quyền tự do tôn giáo bị coi thường. Nhiều nghị phụ khi đề cập đến những nỗ lực của giáo hội nhằm thực hiện sứ vụ loa báo tin mừng đã nêu lên tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt về các phương tiện truyền thông điện tử hiện đại. Một số vị cho rằng chúng ta chưa thực hiện đầy đủ việc giới thiệu Kitô giáo và các giá trị Kitô trên Internet và qua phim ảnh đạo. Chúng ta cần đi vào ngôn ngữ của những phương tiện truyền thông hiện đại. Giáo hội cần phải học hỏi và sử dụng nghệ thuật truyền thông xã hội hiện đại. Vấn đề thứ ba, Thượng Hội đồng nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của những thách đố hiện nay mà giáo hội đang phải đương đầu. Những thách đố này cản trở việc thông truyền đức tin. Trong số những thách đố này, phải kể đến sự siêu việt đã vắng bóng trên một nền văn hóa bị thế tục hóa. Vậy, tiến trình thế tục hóa đang đặt ra những thách đố gì? Có những biện pháp nào nhằm khắc phục những thách đố này? Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ nói tiếp về hai điểm còn lại. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mỹ Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa giữa những hành động phát huy nhân tính và những hành động hạ giảm nhân tính. Những chọn lựa ấy không đương nhiên dễ dàng, lắm khi chúng ta phải đứng trước những chọn lựa vô cùng phức tạp, nhất là khi chúng ta bị chi phối bởi nhiều khuynh hướng và quan niệm khác nhau về thực tại. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng thụ thai nhân tạo là điều hoàn toàn ngược lại với bản tính con người, nhưng cũng không thiếu những người lý luận rằng đó là một phương thế rất nhân đạo để giúp cho những cặp vợ chồng không con tìm được hạnh phúc gia đình. Trên đây chỉ là một ví dụ cho thấy tính cách phức tạp của việc chọn lựa những hành động có tính cách luân lý. Là người tín hữu Kitô, chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để làm những chọn lựa ấy? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong một bài phát trước đây, chúng tôi đã có kể đến trường hợp của một thiếu phụ Đức bị quân đội Ukraine bắt trong thời đệ nhị thế chiến. Phải có hai lý do, như bệnh nặng hoặc mang thai, người đàn bà mới có thể được trả tự do để về đoàn tụ với chồng con. Người đàn bà đã chọn giải pháp thứ hai. Bà đã tìm cách có thai với một người lính, và như vậy đã được phóng thích. Tình cảnh của người đàn bà này cho thấy tính cách phức tạp của những chọn lựa có tính cách luân lý. Chúng ta cũng có thể gặp những trường hợp khó xử tương tự. Thông thường, chúng ta nhận thấy rằng một quyết định vừa mang lại một điều thiện hảo, lại vừa chối bỏ một điều thiện hảo khác. Người thiếu phụ Đức trên đây được đoàn tụ với chồng con, nhưng bà lại đánh mất một trong những giá trị cao quý nhất trong đời sống hôn nhân là sự thủy chung. Câu hỏi "Tôi phải làm gì?" luôn đặt chúng ta vào một tình thế xung đột. Rất ít khi chúng ta chọn lựa giữa một bên là sự thiện hảo tuyệt đối và bên kia là điều xấu tuyệt đối. Trái lại, chúng ta luôn bị đặt vào trong những tình thế mà sự chọn lựa đương nhiên bao hàm một mất mát nào đó. Sau cơm tối, nếu bạn chọn xem truyền hình, thì bạn đành phải hy sinh những giây phút được ngồi chuyện vãn với vợ con, hoặc ngay cả việc đọc kinh tối trong gia đình. Những quyết định hệ trọng của bạn trong công việc làm ăn có thể mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận, nhưng cũng có thể tạo ra bất công cho nhiều người khác. Ăn bữa dỗ, lỗ bữa cày là thế. Ưng thuận làm điều này là phải nói không với điều kia. Chúng ta phải giải quyết như thế nào khi bị đặt vào tình thế xung đột như thế? Phải trả lời như thế nào với câu hỏi, tôi phải làm gì? Thông thường chúng ta có ba cách giải quyết vấn đề. Trong cách thứ nhất, nhiều người nghĩ đến cứu cánh hay những hậu quả của quyết định. Trong trường hợp này, người ta quyết định dựa theo nguyên tắc, làm điều thiện tốt nhất cho nhiều người nhất, hay làm vì yêu thương. Đó là động lực đã thúc đẩy người đàn bà Đức trong câu chuyện được đăng cử trên đây, hành động. Bà làm tất cả vì tình yêu đối với chồng con. Phương cách giải quyết thứ hai dựa trên những giá trị cơ bản của cuộc sống. Những người hành động theo phương cách này chủ trương rằng chúng ta không thể hành động ngược lại với những giá trị cơ bản này. Chẳng hạn, chúng ta phải luôn luôn nói sự thật. Những người hành động theo phương cách này cho rằng tính cách tốt xấu của con người không tùy thuộc ở hậu quả của hành động. Phương cách này dĩ nhiên đề cao luật lệ và chú trọng đến nghĩa vụ của con người. Trước tiên, con người phải thi hành bổn phận của mình. Còn hậu quả của hành động có như thế nào là điều phụ thuộc. Cuối cùng, phương cách thứ ba để giải quyết các tình thế xung đột là kết hợp giá trị của lệ luật được xây dựng trên nền tảng khách quan với tính cách độc nhất vô nhị của mỗi hoàn cảnh cụ thể. Phương cách này vừa tránh được chủ trương tương đối hóa, vừa không rơi vào thái độ tuân thủ lệ luật một cách mù quáng. Dĩ nhiên, đây không phải là phương cách giải quyết dễ dàng nhất, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy những phức tạp của cuộc sống khi phải trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì? Để đưa ra một thí dụ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn phương cách này, chúng ta hãy thử tưởng tượng, mình đang ngồi xem một băng hình ghi lại một cuộc giải phẫu nhằm cắt cánh tay của một người nào đó. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, đây có phải là một hành động cần làm không? Chắc chắn chúng ta không thể trả lời hoàn toàn cho câu hỏi ấy. Chúng ta cần có thông tin. Thực thế, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ giá trị của con người. Chúng ta biết rằng là những con người có thân xác, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ sự toàn vẹn của thân xác. Do đó, cắt đứt cánh tay là một điều không tốt. Cứ sự thường thì đó là một hành động không nên làm. Nhưng suy xét như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta chưa có đủ các dữ kiện để đưa ra một phán đoán có tính cách luân lý về hành động đang diễn ra trong màn hình. Rõ ràng là chúng ta cần phải biết tại sao hành động cắt đứt cánh tay đang được thực hiện. Cho dù chúng ta có một thân xác, và chúng ta phải bảo vệ sự toàn vẹn thân xác của chúng ta, vẫn có thể có một lý do nghiêm trọng để làm hành động cắt bỏ này. Nếu cánh tay đang bị nhiễm độc và không thuốc nào có thể chữa trị được, thì việc cắt bỏ cánh tay là cần thiết để cứu sống cá nhân. Trong trường hợp này, sự sống là một giá trị cao cả hơn là giữ được hai cánh tay. Sau khi đã suy xét như thế, chúng ta thấy rằng việc cắt bỏ cánh tay trong băng hình trên đây là một hành động cần phải làm. trái lại, cũng trong băng hình ấy, thay vì các bác sĩ đang giải phẫu, chúng ta lại thấy một đám người hung bạo đang dùng việc cắt tay như một hành động tra tấn. Thì dĩ nhiên, đây chỉ có thể là một hành động vô lương, không được phép làm mà thôi. Bởi vì hành động này bày tỏ sự độc ác dã man của người đang tra tấn, và như vậy hạ giảm nhân tính của người đó. Hầu hết những quyết định luân lý của chúng ta đều phức tạp hơn nhiều. Nhưng thí dụ trên đây, vì được đơn giản hóa tối đa, cho nên giúp chúng ta hiểu được phương cách thứ ba trên đây. Chỉ khi nào nắm bắt được thực tế và những hoàn cảnh cụ thể, kể cả ý hướng và hậu quả của hành động, chúng ta mới có thể làm một quyết định luân lý đúng đắn. Dĩ nhiên, trọng điểm của vấn đề là phải có đủ lý do. Nhưng không phải bất kỳ lý do nào, ngay cả là một lý do quan trọng, cũng là lý do đầy đủ. Đúng hơn, một lý do được xem là đầy đủ khi nó không chối bỏ hay khinh thường giá trị cơ bản mà hành động muốn nhắm tới. Trong thí dụ trên đây, giá trị cơ bản mà việc giải phẫu nhắm tới chính là sự sống. Cũng trong thí dụ trên đây, chúng ta xem sự toàn vẹn thân xác là một giá trị. Nhưng lấy giá trị làm tiêu chuẩn để đánh giá hành động, thì chúng ta sẽ thấy tức khắc rằng cắt bỏ cánh tay tự nó là một hành động xấu. Nhưng khi chúng ta thấy rõ hoàn cảnh hơn, chúng ta sẽ không cho rằng đây là một hành động xấu nữa. Chúng ta sẽ thấy rằng cắt một cánh tay mà sự nhiễm độc có thể hủy hoại cả sự sống không còn là một hành động xấu nữa, mà là một điều phải làm. Với thí dụ trên đây về việc chọn lựa có tính cách luân lý, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau: qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát. Và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tức của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như: "Ôi tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào." Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vatican thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau: "Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quản diễn như sau: Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi: con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: "Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu." Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo như được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trình bày là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau: Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại và nhất là trong thời đại chúng ta là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con bác Phật giáo mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đâu bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số phận mình là không tốt, không thể giàu có được. Một ngày kia,
có một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh ta bèn hỏi. Chàng trai ơi, sao trông cậu buồn như thế, có việc gì không vui à? Chàng trai buồn bã trả lời. Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ vất vả mà vẫn nghèo. Ông lão nói, nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ. Chàng thanh niên đáp, ông à, chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu biết cháu rất nghèo. Ông lão lại nói, giả sử ta chặt một ngón tay cái của cháu, và sau đó ta trả cho cháu 30 đô la, cháu có đồng ý không? Chàng trai đáp, không ạ. Ông lão lại tiếp tục ra giá, giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, và sau đó ta lại trả cho cháu 300 đô la, cháu có đồng ý không? Dĩ nhiên là chàng trai đáp, không bao giờ. Nghe thế, ông lão lại tiếp tục ngã giá. Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 3.000 đô la, cháu thấy thế nào? Chàng trai càng cương quyết đáp, cũng không được. Cuối cùng, ông lão nói, vậy ta trả cháu 30.000 đô la, để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn, có được không? Chàng trai đáp, giọng càng cương quyết hơn, đương nhiên là không, thưa ông. Ông lão lại nói, ta nói lần cuối cùng nhé, nếu cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 300.000 đô la để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào? Lúc bấy giờ, chàng thanh niên bỗng ngộ ra và nói, cháu cảm ơn ông, cháu đã hiểu, cháu cũng là một người giàu có. Quý vị và các bạn thân mến! Chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta đã phải trầm kha, lao tâm khổ tứ vì hai cái phạm trù giàu nghèo đầy lạnh lùng ấy. Người ta thường lấy của cải làm thước đo cho sự giàu nghèo, nhưng thực ra không có một thông số lượng định chính xác, cũng không có những tiêu chí cụ thể để xác định hai từ giàu và nghèo. Đa số cho rằng mức độ giàu có của một người được đo bằng mức lương anh ta kiếm được, quần áo anh ta mặc trên người, ngôi nhà và của cải mà người đó đang sở hữu. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều này đều không đúng. Bởi lẽ tại sao có những người sống trên nhung lụa, thế mà họ vẫn lao vào vòng kiếm tiền như con thiêu thân? Vậy đồng nghĩa với việc họ còn thiếu, và như thế cũng chưa hẳn là giàu. Trong khi đó, có rất nhiều người trông có vẻ rất bình dị, chẳng có vẻ gì sang trọng, giàu có, thì họ cũng chẳng bao giờ phải lao đao, nhọc nhằn vì hai chữ đồng tiền. Lẽ dĩ nhiên, vật chất của cải cũng ít nhiều để ta biết mình đang có những điều kiện đủ đầy hoặc đang quá thiếu thốn trong cuộc sống. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn duy nhất để định lượng hoặc đưa ra kết luận là giàu hay nghèo. Vì thế ta phải ý thức được rằng sự giàu có hoặc nghèo khó của ta không hoàn toàn nằm ở yếu tố vật chất, mà đó chỉ là một khái niệm rất tương đối mà chính ta tạo nên do sự thèm muốn vật chất trong lòng ta mà thôi. Điển hình như ta thấy, ta vẫn nghèo trong khi người khác đã thấy được sự giàu có của ta qua nhà cao, cửa rộng, của cải đầy nhà. Như thế để ta thấy rằng, giàu có thực sự không hệ tại ở khối lượng tài sản ta đang sở hữu, nhưng ở khía cạnh tinh thần. Người thực sự giàu có là người luôn cảm thấy thỏa mãn về điều kiện vật chất hiện có của mình. Lão Tử đã nói, chỉ có những người biết đủ mới là người giàu có. Cùng với tư tưởng ấy, Đức Phật cũng dạy rằng, người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Người sống không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. ước mong sao ta có được một nhận thức đúng đắn về cái sự giàu nghèo trong nhân sinh, và ta cũng biết biến đổi lòng tham muốn vô độ của ta bằng tấm lòng và tâm hồn biết đủ. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống một đời sống an vui và hạnh phúc. Xin cho chúng con có được nhận thức đúng đắn về giá trị của vật chất cũng như tâm trí của chúng con cho lòng tham và dục vọng của chính mình. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ tâm hồn thôi khát khao? Cuộc sống như gió trên ngàn đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin đời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.